thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 30 với đề tài Nếp Sống Được Đổi Mới, phần 1. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 12 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 12 đến câu 14, chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô cho biết lý do con dân Chúa có nếp sống đổi mới là gì? Những điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 12a. Câu hỏi thứ hai, đức tính và hành vi của người có nếp sống mới là gì? Những điều đó được đặt trên nền tảng nào? Trong những đức tính ông vừa nêu, đức tính nào là quan trọng nhất? Tại sao? Từ câu 12b đến câu 14. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô cho biết con dân Chúa có nếp sống đổi mới là gì? Những điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 12a. Trong phần đầu của chương 3, sứ đồ Phao-lô đã khuyên con dân Chúa tại Côlôse rằng anh em đã được sống lại với Chúa cứu thế rồi, thì hãy tìm các sự ở trên trời, hãy ham mến các sự ở trên trời, để ngày cuối cùng khi Chúa cứu thế hiện ra, thì anh em cũng sẽ chia sẻ và hưởng phúc vinh quang của Ngài. Giờ đây, sứ đồ Phao-lô nêu ra ba lý do con dân Chúa cần phải có nếp sống đổi mới, cư xử với nhau bằng lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, dịu dàng, nhẫn nại và biết tha thứ nhau. Ông nói, vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Câu 12a. Đây là đặc ân, là địa vị cao quý và là vinh dự của cơ đốc nhân. Thứ nhất, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Trong thời cựu ước, giữa muôn dân, Đức Chúa Trời đã chọn một dân tộc làm dân thuộc về Ngài, đó là dân tộc Do Thái. Đây là dân tộc duy nhất được gọi là dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh chép rằng, vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Phục truyền luật lệ ký, chương 7, câu 6. Giờ đây, sứ đồ Phao-lô được sự thần cảm của Đức Thánh Linh gọi những người tin Chúa là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy lòng nhân từ, thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời đối với tín hữu Côlôse nói riêng và với hết thảy các cơ đốc nhân trên toàn cầu nói chung vì nhờ sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự để chuộc tội lỗi của nhân loại mà tất cả những ai tin nhận Ngài đều được gọi là người được chọn lựa của Đức Chúa Trời. Một đặc ân trước đây chỉ dành riêng cho tuyển dân của Chúa thì ngày nay trở thành đặc ân phổ quát cho muôn dân. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta? Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa cứu thế Giê-xu theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ê-phê-sô chương 1, từ câu 4 đến câu 6. Việc chúng ta được làm kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời không phải là sự tiền định, cũng không phải vì chúng ta tốt hay có công trạng gì, bởi vì có ai dám cho rằng mình đủ công đức để được cứu chăng? Nhưng Kinh Thánh cho biết đây là ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời bởi lòng yêu thương, nhân từ và ý tốt của Ngài. Một điều chúng ta cần biết là trong sự chọn lựa, Đức Chúa Trời biết trước những ai sẽ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua công tác cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu, nên Ngài luôn kêu gọi mọi người tiếp nhận ân sủng của Ngài, nhưng mọi người đều có quyền tự do quyết định tiếp nhận hay từ chối. Chúa cứu thế Giê-xu từng phán rằng, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Giăng chương 15 câu 16. Chúng ta không chọn Chúa, nhưng Chúa đã chọn chúng ta. Mục đích Chúa chọn là để chúng ta đổi mới và có đời sống kết quả cho Ngài luôn. Người được chọn của Đức Chúa Trời là người có trách nhiệm sống sáng danh Chúa để người khác nhìn vào họ mà thấy được Chúa qua đời sống của họ. Thứ hai, anh em là người thánh. Thánh có nghĩa là được nên thánh, được biệt riêng ra khỏi thế gian, đặng thuộc về Đức Chúa Trời. Khi đã tin nhận Chúa, chúng ta trở nên người mới, người sống lại với đấng cứu thế. Tuy đang sống dưới đất thấp, nhưng luôn tìm các sự ở trên trời cao. Cuộc đời của người thuộc về Chúa được biệt riêng cho Ngài, cho nên sứ đồ Phao-lô nói, anh em tín hữu Cô-lô-se là người thánh. Về mặt địa vị, họ được nên thánh, như trước đó sứ đồ Phao-lô dạy họ rằng, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Cô-lô-se chương 1, câu 22. Nhưng họ còn phải thực nghiệm sự nên thánh mỗi ngày, phải từ bỏ nếp sống cũ mà sống nếp sống mới trong Chúa, như phần đầu chương 3 đã nói là phải tìm các sự ở trên trời. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói một cách mạnh mẽ rằng, nhưng như đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Một người không thể nào đến gần Đức Chúa Trời là đấng thánh mà đời sống còn đầy dẫy những điều xấu xa tội lỗi. Do đó, cần phải nhớ rằng, người đã tin Chúa là người thánh, là người đã được Chúa chuộc ra khỏi gông cùm tội lỗi của Satan. Giờ đây, chúng ta không còn thuộc quyền cai trị của ma quỷ gian ác nữa, nhưng ở dưới quyền của Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ. Vì vậy, đời sống cần được đổi mới nên thánh mỗi ngày. Để có thể thực nghiệm sự nên thánh trong đời sống, con dân Chúa phải nhờ Đức Thánh Linh và lời Ngài hướng dẫn và sống đời sống nên thánh. Chúa cứu thế Giê-xu đã tha thiết cầu nguyện cho con dân Chúa rằng, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Giăng chương 17, câu 17 và câu 19. Thứ ba, anh em trở nên người rất yêu dấu của Ngài. Cụm từ rất yêu dấu được Đức Chúa Trời nói về Chúa cứu thế Giê-xu trên núi hóa hình. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Ma-thi-ơ chương 17, câu 5. Giờ đây, một lần nữa, sứ đồ Phao-lô lại áp dụng cho con dân Ngài tại Cô-lô-se. Họ từ địa vị con cái của sự bội nghịch đã trở nên con cái rất yêu dấu của Ngài khi họ bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế. Đây cũng là một đặc ân quá lớn lao cho những ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, như sứ đồ Phao-lô nói trong Roma chương 9 câu 25. Như Ngài phán trong sách Ô-xê rằng, ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Để được làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời, không phải do công đức mà được, nhưng do tiếp nhận ơn cứu chuộc của con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Từ những con người xấu xa tội lỗi, thù nghịch với Đức Chúa Trời, nhưng khi con dân Chúa tại Cô-lô-se ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì địa vị của họ hoàn toàn thay đổi. Họ trở nên kẻ chọn lựa, là người thánh và con cái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân cho những tín hữu Cô-lô-se nói riêng và cho tất cả mọi cơ đốc nhân toàn cầu nói chung. Biết được điều đó giúp cho họ càng quý trọng những phước hạnh lớn lao mà Chúa đã, đang và sẽ ban cho họ, để họ hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Và từ đó, họ mới có thể mong muốn được đổi mới để sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài. Sống yêu thương, tha thứ giống như Chúa. Bài học áp dụng. Là con người vốn đầy những xấu xa, tội lỗi, nay được Chúa ban cho danh hiệu người Chúa chọn, người thánh, người rất yêu dấu của Chúa. Chúng ta cần thấy được đặc ân kỳ diệu mà Chúa dành cho chúng ta, địa vị cao quý mà Chúa ban cho chúng ta và vinh dự khi trở thành những con trai con gái của Ngài. Ngài đã chọn chúng ta từ những con người ở trần gian này để biệt riêng chúng ta cho Ngài, đem chúng ta bước vào trong mối liên hệ thân mật với Đức Chúa Trời. Ngài gọi chúng ta là những người rất yêu dấu của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời, và Ngài cũng muốn chúng ta yêu Ngài bằng tình yêu không hề thay đổi. Khi biết như thế, chúng ta sẽ có động lực mạnh mẽ và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh để sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng Ngài dành cho chúng ta, và sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta bằng nếp sống được đổi mới. Đặc biệt là đổi mới trong mối quan hệ với anh chị em chúng ta qua nếp sống yêu thương, tha thứ. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 3 từ câu 12 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 31 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần